Chào mừng các bạn đến với chàng ngốc già. Các bạn cũng khỏe phải không? Ngốc báo cáo với các bạn là ngốc mới được giải phóng sau 3 tuần. Tại vì ở bên Pháp lockdown đó, cho nên là các cái bạn nhỏ là phải ở nhà hết. Cho nên là trong 3 tuần vừa qua là ngốc kẹt với lại hai đứa trong nhà. Cho nên là hôm thứ hai vừa rồi là coi như là được giải phóng ha. Như gọi là vui sao nước mắt lại trào đó. Cho nên là sáng thứ hai thì ngốc mở cái bài mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh thật là to cho hàng xóm họ nghe luôn. Rồi, thì trong cái podcast ngày hôm nay đó thì ngốc sẽ nói với các bạn về chủ đề gì. Thì cái chủ đề hôm nay là cái bài viết mà ngốc đã đăng ở trên Vietcetera cái đầu tuần vừa rồi. Thì cái bài viết đó là về gọi là làm due diligence, gọi là làm DD đó. Thì là làm due diligence là gì? Thì cái due diligence là những cái dân trong nghề mà người ta làm về đầu tư PE đó. Ví dụ đầu tư vào các cái công ty hay là các cái doanh nghiệp mà nó chưa niêm yết đó, hoặc là người ta làm gọi là mua bán sáp nhập này nọ đó. Thì giới đầu tư thì người ta làm gọi là IP Investment Banker đó, thì người ta ta làm cái này nhiều và kỹ lắm. Thì nôm na là làm DD là làm gì? Thì làm DD đó thì mình có thể có một cái từ thuật ngữ tiếng Việt gọi là làm thẩm định ha. Thẩm định thì khi mà mình làm DD đó có nghĩa là cái bên mà thường mà bên mà gọi là bên mua đó, cái bên mà xuống tiền đó phải xem xét lại những cái cam kết hay là trách nhiệm của mình. Đấy là ý thứ nhất. Tại vì có bị hố hay không. Còn cái thứ hai đó là trong cái làm DD đó, đó là phải phát hiện ra những cái gì mà phía đối tác của mình đó, họ còn giấu mình. Mình tìm hiểu ra coi thử là còn cái chuyện gì nó quan trọng mà họ cái đối tác của mình giấu mình hay không, để từ đó mà mình có thể có những cái thay đổi trong cái quyết định. Thay đổi trong quyết định này có nghĩa là thay đổi các cái điều khoản về đàm phán, hoặc là ví dụ trong trường hợp mà xấu nhất là ngưng cái giao dịch đó luôn. Nhưng mà làm cái DD đó nó không chỉ ở trong kinh doanh hay là trong đầu tư, mà thật ra đó nó trong cuộc sống đó, cái chuyện mà làm DD nó cũng nhiều lắm. Thì sau đây thì Ngốc sẽ chia sẻ với các bạn một số cái trường hợp mà mình có thể làm DD ở trong trong cuộc sống ha. Thì các bạn biết rồi đó, trong cuộc sống của mình thì nó có hai cái cách mà tiền nó chạy ra khỏi túi của mình hay là cái tài khoản của mình, đúng không? Cái cách thứ nhất đó là thông qua các cái khoản chi tiêu, và cái cách thứ hai đó là thông qua các cái khoản đầu tư. Cho nên là mình cũng phải, khi mà có cái dòng tiền nó chạy ra, tiền nó ra khỏi túi của mình hay là nó ra khỏi cái tài khoản của mình đó, thì mình phải làm gọi là làm thẩm định hay làm DD cẩn thận nha. Chứ không thì nhiều lúc tiếc cũng là đứt ruột á. Tiếc đứt ruột. Thì bây giờ là cái chuyện mà làm DD đó nó có những cái chỗ nào mà mình có thể làm được ha. Thì khi mình ngóc nhắc lại nha, mình làm DD là nó có hai cái mục đích quan trọng. Một là mình xem lại những cái trách nhiệm của mình nó có nhiều hay không, đặc biệt là những cái trách nhiệm trong dài hạn. Còn cái thứ hai đó là mình xem xét rằng là cái độ tin cậy của cái đối tác mà mình sẽ làm việc hay là mình sẽ mua đấy, hay là mình sẽ bỏ tiền cho người ta như thế nào. Thì cái chuyện mà xem xét lại những cái trách nhiệm của mình trong dài hạn đó thì nó liên quan đến trong cuộc sống của mình đó, thì nó phổ biến nhất là cái chuyện mà mình thuê bao, mình sử dụng các cái dịch vụ mà trả phí theo theo định kỳ đó, ví dụ như là trả theo tháng, theo quý, theo năm. Cái này thì bây giờ nó phổ biến quá rồi đúng không các bạn? Chẳng hạn như là các cái dịch vụ mà nghe nhạc, xem phim online đúng không, rồi các cái gói internet đó, hoặc là các cái gói điện thoại mình xài, rồi kể cả bây giờ là các cái phần mềm nữa. Rất là nhiều phần mềm bây giờ nó gọi là pay as you go á, có nghĩa là mình trả xài đến đâu thì trả đến đó, chứ không có cái kiểu là giống như là mua cái license trọn đời một lần như trước kia ha. Thì cái bẫy là ở chỗ nào? Cái bẫy của những cái dịch vụ mà trả tiền định kỳ đó, thường thì họ cho mình xài thử. Họ cho mình xài thử là ví dụ như một tháng hoặc là hai tuần gì đó. Nhưng mà có cái chỗ này là cái mà mọi người hay bị dính bẫy. Đó là khi mà mình làm thanh toán đó thì thường nó yêu cầu mình cung cấp cái tài khoản thanh toán. Ví dụ như là mình phải nhập cái số tài khoản của mình, hoặc là mình phải kết nối với cái tài khoản PayPal của mình chẳng hạn ha, hoặc là mình phải dùng cái thẻ ngân hàng của mình nhập các cái số liệu vào. Và người ta nói rất là rõ là sau cái thời gian mà bạn xài thử, bạn nghe thử, bạn dùng thử mà thấy không ưng ý thì bạn có thể hủy. Nhưng mà cái này là cái mà rất nhiều người không để ý, có nghĩa là khi mà xài xong hết cái thời gian thử nghiệm, dù thích hay không thích, đương nhiên nếu mà thích thì ok, nhưng mà trong trường hợp mà không thích á, thì lại quên mất, lại quên mất, quên cứ hủy mất. Cho nên thế là cái hóa đơn hàng tháng của mình, nó hàng ngày hàng tháng là mình phải phải chi trả cho cái khoản tiền này nếu mà mình không có kiểm tra các cái sao kê ngân hàng hàng tháng. Cái này thì các bạn ở nước ngoài, nhất là các bạn trẻ nè, hay hay bị rất là nhiều. Ví dụ như xài các cái dịch vụ về nghe nhạc nè, về xem phim, một số cái dịch phần mềm mà nó hỗ trợ cho cái cuộc sống của các bạn ha. Ngoài ra là các cái gói điện thoại nè, gói internet nè, hoặc là dịch vụ ngân hàng nè, hoặc là bảo hiểm. Chẳng hạn như là ở Pháp đó, khi mà các bạn là sinh viên đó thì các bạn được rất là nhiều nhiều ưu đãi ha, mà thường là họ chỉ ưu đãi trong năm đầu tiên thôi, cho nên là cái điều khoản hợp đồng nó là nó cho trong vòng 12 tháng chẳng hạn, và hết 12 tháng đó rồi đó thì cái phí nó sẽ trả lên rất là nhiều, rất là nhiều. Thì đấy là cái trường hợp mà xài hoặc là thuê bao các cái gói dịch vụ này nọ online. Còn có một cái thứ hai nữa mà cũng có thể làm đi đi, đó là khi mà mình mua hàng, gọi là mua đứt bán đoạn. Mua đứt bán đoạn thì khi mà mua đứt bán đoạn đó, thì trong này nó lại có hai trường hợp nữa. Một là mình phải kiểm tra cái sản phẩm đó nó có tốt hay không, cái sản phẩm, tại vì các bạn biết là hiện nay đó thì rất là nhiều cái sản phẩm gọi là nó không authentic, nghĩa là nó không có từ cái nhà sản xuất chính, mà cái này thì họ cho phép, ví dụ như là pin điện thoại, tai nghe đấy, nghĩa là bạn không cần mua đồ chính hãng, nhưng mà cái đồ nó không chính hãng thì cái chất lượng của nó đương nhiên là nó không bằng rồi, nhưng mà họ vẫn cho các cái gọi là các cái nhà sản xuất các cái phần này, các cái thiết bị này, cho nên là phải phải kiểm tra và review xem rằng là cái sản phẩm đó, thứ nhất là nó có phải là sản phẩm chính hãng hay không. Nếu không là sản phẩm chính hãng thì là cái chất lượng của nó được người tiêu dùng đánh giá như thế nào. Thì cái đó là cái thứ nhất về về cái sản phẩm. Và cái thứ hai đó là mình phải xem rằng là trên các cái nền tảng thương mại điện tử đó, các bạn hình dung là ví dụ như bây giờ có eBay, Amazon, AliExpress hoặc là Shopee hay là Tiki đó, thì có rất là nhiều người bán, và nhiều khi là nhiều người bán đó họ bán cùng có một loại sản phẩm thôi. Tại vì thật ra thì một cái sản phẩm đó nó cũng là được sản xuất từ từ Trung Quốc mà thôi chẳng hạn, cho nên là mình cũng phải xem xét và chọn rằng là cái giá chỗ nào nó rẻ hơn. Mình biết chẳng hạn như là ở Pháp này đó, nhiều bạn của mình đó muốn mua một cái món đồ bây giờ là thường là hay đặt trên các cái trang thương mại điện tử trực tiếp từ Trung Quốc luôn, ví dụ như là AliExpress, bởi vì sao? Quá rẻ, có nghĩa là cũng một cái sản phẩm như vậy nhưng mà cái giá của nó rẻ gấp 3-4 lần so với mua ở trên Amazon của Pháp. Nhưng mà vấn đề là bạn phải kiên nhẫn, bạn chờ cái thời gian nó vận chuyển cho bạn thì nó lâu hơn thôi, nhưng mà cái sản phẩm nó là như vậy. Ngoài ra đó thì khi mà mình mua một cái sản phẩm nào đó đó, mình cũng làm due diligence ở chỗ là cái sản phẩm đó của công ty nào thì tốt. Ví dụ như là mỗi công ty á, nó sẽ có, khi mà bạn xài đồ chuyên nghiệp á, thì mỗi công ty nó sẽ có một cái sản phẩm gọi là signature của mình. Đó có nghĩa là cái sản phẩm rất là nổi bật của mình. Ví dụ như là các cái dòng về camera, hoặc là ví dụ như là các cái thiết bị điện tử chuyên dụng á, thì mỗi hãng á, người ta có một cái một số cái sản phẩm là thế mạnh. Cho nên khi mà mình muốn mua đồ mà xịn mà ngon đó, thì không phải là một cái hãng đó nó làm cái gì cũng ngon hết, cho nên là mình phải xem ha. Thì bây giờ chuyển sang cái chuyện là ra tiền trong cái chuyện chi tiêu, còn bây giờ trong cái chuyện mà đầu tư thì mình cũng phải làm cái due diligence này. Đầu tư tất nhiên là khoản tiền bắt đầu nó lớn rồi đúng không? Khi mà mình giao tiền cho người khác đầu tư hoặc là mình gửi tiền cho người khác đầu tư hay là mình đầu tư vào một cái chỗ khác nào đó, đặc biệt là trong cái ủy thác đầu tư, thì cái này nó cũng giống như là mình chọn mặt gửi vàng đó, cho nên là mình phải kiểm tra rất là kỹ. Kỹ ở chỗ là không chỉ là kỹ ở doanh nghiệp mà còn kỹ ở cái ban lãnh đạo của cái doanh nghiệp đó ha, cái người mà quản lý cái quỹ đó. Tại vì ví dụ như cũng một cái quỹ danh tiếng đó như vậy, nhưng mà chẳng hạn như sau 5 năm, sau 10 năm thì họ đã thay đổi cái manager rồi, họ thay đổi những cái người lãnh đạo quan trọng rồi, thì lúc này cái doanh nghiệp đó nó không còn là doanh nghiệp đó nữa. Tại vì một cái doanh nghiệp nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái người lãnh đạo và điều hành hiện thời. Và cái này thì nó cũng giống như là các bạn đầu tư trên cái thị trường chứng khoán đó, như là khi các bạn mua cổ phiếu của một cái công ty nào đó, thì có một cái yếu tố mà ít người để ý, đó là phải xem xét cái ban lãnh đạo của cái doanh nghiệp đó. Phải xem xét thêm ngoài các cái chỉ tiêu về gọi là phân tích cơ bản, các cái thông số trong các cái báo cáo tài chính này nọ vân vân, thì một cái mà rất là quan tâm đó là cái đội ngũ ban lãnh đạo của doanh nghiệp. Phải tìm hiểu thêm, có càng nhiều thông tin về họ thì càng tốt, để mà mình đưa ra quyết định cho nó phù hợp. Bây giờ thì làm cái DD này như thế nào, làm due diligence như thế nào? Thì đối với những cái hàng hóa dịch vụ mà mình xài mà mình trả định kỳ đó, cái này thì phải chịu khó kiểm tra các cái sao kê ngân hàng hàng tháng. Bây giờ thì chắc là hầu như ai cũng xài online banking rồi đúng không? Cũng có cái ứng dụng trong cái điện thoại của mình rồi. Thì các bạn có thể là định kỳ kiểm tra. Ngoài ra thì nên đặt một cái lịch trong cái, chẳng hạn như trong cái lịch Google Calendar của mình đó, là ví dụ như là mình định kỳ là vào một cái ngày nào đó của cuối tháng, hoặc là một cái ngày nào cố định trong tháng đó, thì mình kiểm tra lại cái sao kê ngân hàng của mình. Nếu mà mình thấy là có cái khoản nào mà nó tăng đột biến bất thường á, là mình phải kiểm tra. Ví dụ như ngốc đó, đợt rồi tự nhiên trong cái hóa đơn tiền internet của mình nó tăng 10 đồng. Mình nói ủa ngạc nhiên tại sao mà mình tăng cái này, thì hóa ra là tự nhiên cái đó nó chuyển cho mình, nó bắt mình xài một cái dịch vụ đăng ký một cái kênh TV trả tiền dành cho trẻ em. Mà cái này thì mình nhớ là mình đâu có là đăng ký mấy cái này đâu ta. Cho nên là khi mà phát hiện ra là thì ra là hai công chúa nhà ngốc trong một lúc mà coi đó, thì coi cái kênh này thích, thường là nó sẽ cho coi miễn phí trong vòng vài ngày nào đó, thế là thấy tưởng là mở được miễn phí. Cái chiêu của máy ảnh mà, tưởng là miễn phí nhưng mà sau đó nó hỏi là có tiếp tục coi nữa hay không, có đồng ý hay không, thì chắc là hai công chúa nhà ngốc bấm cái nút ok rồi. Thế là cứ hàng tháng là nó lấy mình 10 đồng. Thì tự nhiên mình nói ủa sao tự nhiên mấy tháng này tự nhiên mỗi tháng phải trả thêm 10 đồng. Thì phát hiện ra là đó là đăng ký cái dịch vụ đó. Và các bạn biết rồi là ngay cả ở nước ngoài, những cái dịch vụ mà xài mà đăng ký định kỳ đó, lúc mà đăng ký thì nó dễ cực kỳ, quá dễ luôn, một cái kích là xong, nhưng mà đến lúc hủy thì thôi gian nan lắm. Có nhiều cái dịch bên này, dân Pháp này nó cũng complain nhiều là về cái dịch vụ mà đăng ký thì dễ mà hủy thì khó. Tại khi mà hủy á, nhiều lúc nó bắt là phải viết thư có bảo đảm, rồi phải gọi điện thoại này nọ. Mà đúng thật, như ngốc hôm đó là phải gọi điện thoại 2-3 lần, có nghĩa là mình cũng phải rắn á, nói chung là mình cũng phải rắn, thì lúc đó thì nó mới chịu hủy cho đó cho mình. Chứ nó cứ lần đầu tiên gọi điện thoại lên, anh gọi đến nó nói mày cứ vào cái tài khoản của mày trên internet đó, online đó, rồi mày 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 chọn cái option là hủy thôi. Mà làm gì có các bạn. Vô rồi tìm quá trời luôn, không có thấy cái chỗ nào mà hủy hết á. Đấy, cho nên là phải phải gọi điện thoại 2-3 lần, cũng phải rắn, thì cuối cùng là nó mới hủy cho mình. Thì đấy là một cái ví dụ nhỏ để cho các bạn hình dung ha. Ngoài ra thì cái chuyện mà kiểm tra lại các cái giá của các cái gói dịch vụ đó, nó cũng cũng quan trọng lắm. Tại vì các bạn biết là thị trường mà càng ngày nó càng cạnh tranh, thì luôn luôn có những cái nhà cung cấp dịch vụ người ta đưa ra những cái gói khuyến mại này nọ. Thì đối với các cái dịch vụ mà xài mà định kỳ đó, ví dụ như là điện nè, gas nè, rồi điện thoại nè, rồi internet nè, đấy những cái đó rất là phổ biến đó, thì thường là những cái nhà cung cấp đó, định kỳ họ sẽ có những khuyến mại. Mà các bạn biết không, Hôm rồi TV ở Pháp họ làm có một cái phóng sự là có một cái cô gái trẻ sống ở Paris đó, cứ định kỳ mỗi năm, cứ đúng hẹn lại lên xuân thu nhị kỳ là cô này cô mới kiểm tra lại hết tất cả các cái khoản mà thuê bao cố định và cung cấp, và cô so sánh lại, và lúc đó là cô đổi. Cô đổi qua cái nhà cung cấp dịch vụ mới, có cái điều khoản và cái giá nó rẻ hơn, và mỗi năm như vậy là cô này tiết kiệm được khoảng mấy trăm euro, 600-700 euro, cũng tính ra cũng đâu có ít đâu các bạn. 600-700 euro là có thể mua được bao nhiêu món đồ rồi, quần áo, túi xách, đồ này nọ, giày dép, đúng không? Thì đối với một cái người trẻ mà thu nhập chưa nhiều thì cái này nó cũng là một cái khoản rất là đáng kể đấy. Ngoài điện nước, điện thoại, internet, gas, có thể là một cái khoản quan trọng nữa là bảo hiểm hoặc là các cái dịch vụ liên quan đến ngân hàng, thì cái này khi mà tính lại thì nó cũng rất là kha khá đấy. Cho nên là cái lời khuyên là đối với những cái dịch vụ mà mình trả định kỳ đó thì mình làm gì là hàng tháng á, mình nên kiểm tra lại cái sao kê tài khoản ngân hàng của mình nè, rồi mình cũng nhắc cái lịch nếu mà mình có xài thử. Có nghĩa là khi mà mình xài thử trong vòng 2 tuần hay là 1 tháng đó, thì trước đó vài ngày mình cài một cái lịch hẹn, một cái lịch nhắc là trước đó 2-3 ngày là sẽ cân nhắc xem xét lại là có nên tiếp tục hay không, hay là hủy cái dịch vụ này. Ngoài ra thì có một số cái dịch vụ đó người ta sẽ có những cái gọi là thời hạn kỷ niệm, ví dụ như là sau 1 năm, sau 2 năm chẳng hạn. Rồi bên này có nhiều bạn là thường là có cái dịch vụ gọi là các cái hãng mà điện thoại á, người ta các bạn xài trả tiền hàng tháng và các bạn sẽ được nhận cái điện thoại là 1 đồng, nhưng mà cái này hoặc là 1 đồng là tượng trưng á, nhưng mà phải lưu ý là đọc kỹ là cái điều khoản hợp đồng đó nó là cam kết là mình phải dùng trong vòng 24 tháng hay 36 tháng, thì cái này nhiều bạn không có để ý, cứ tưởng là mình xài được, lấy cái điện thoại rất là xịn iPhone này nọ ha, được 1 đồng, nhưng mà phải xem lại là cái tiền mà mình trả hàng tháng đó nó sẽ kéo dài trong bao lâu ha. Rồi khi mà mua hàng trên cái trang thương mại điện tử đó thì phải đánh giá kỹ ở sản phẩm và người bán. Hồi nãy Ngốc có nói là mình phải xem các cái review, bây giờ tiện lắm, có nhiều cái review mà nó phải độc lập, để là người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới đó, người ta xài cái sản phẩm đó thì người ta review cái sản phẩm đó như thế nào. Nhưng mà còn quan trọng hơn có nghĩa là phải review cái anh bán. Tại vì bây giờ các bạn biết là trên các cái sàn thương mại điện tử đó nhiều người bán lắm, thì là mình phải check. Mình phải check cái anh này. Thì check như thế nào? Thì mình phải tìm cái tên, tìm công ty của ảnh. Nếu mà thường đấy là những cái món hàng mà nó có giá trị ha, thì mình check xem là cái công ty này nó đặt cái trụ sở ở đâu, rồi ảnh có website riêng hay không, rồi ảnh có cái địa chỉ email mà với cái domain là chuyên nghiệp hay không. Tại vì thường là những cái công ty mà đàng hoàng thì họ phải có một cái website rõ ràng, có domain riêng, có cái địa chỉ email, là không có dùng Yahoo hay là Google này nọ ha, AOL này nọ thì đấy. Hoặc là ví dụ những cái trang mà họ đăng mà với một cái mức giảm giá mà các bạn thấy khó mà tin được. Ví dụ như là mắt kính Ray-Ban hoặc là giày Nike mà giảm 70-80% là cái đó là một cái gì đó không thật rồi. Thường là những cái hàng này mà nếu mà có giảm giá mà hàng xịn á, nhiều nhất là nó cũng chỉ giảm 50% là tối đa, thường là như vậy. Thì những cái mà nó giảm giá quá nhiều như vậy thì rất là nghi ngờ, rất là đáng nghi. Và khi mà kiểm tra những cái hãng mà cung cấp ví dụ như là mua những cái sản phẩm khác chẳng hạn như là đồng hồ này nọ, mình coi cái anh sản xuất đó là cái gì. Mà để check trên internet thì bây giờ các bạn có cái công cụ gọi là Whois. Cái trang Whois, các bạn nhập tên cái địa chỉ web vô thì các bạn có thể biết là cái số đăng ký của họ là ở đâu, rồi năm thành lập được các cái này nọ ha. Riêng về cái chuyện mà đầu tư đó thì Ngốc nhắc lại là mình phải làm đi rất là kỹ, tại vì cái này thường là đầu tư là nói đến cái số tiền nó lớn rồi ha. Khi mà mình đầu tư vào doanh nghiệp, mình mua lại cái doanh nghiệp nào đó, hoặc là mình mua cái cổ phiếu doanh nghiệp nào đó, thì mình phải xem rất là kỹ, xem các cái nghiên cứu các cái hồ sơ liên quan đến doanh nghiệp đó ha. Hoặc là ví dụ như là mình phải xem xét cái đến ban lãnh đạo của cái doanh nghiệp đó như thế nào. Tại vì ví dụ như là mình muốn xem xét cái thông tin về lãnh đạo của doanh nghiệp đó đó thì không chỉ là cái chuyên môn năng lực mà còn cái quan trọng hơn là mình phải xem luôn về cái đạo đức nghề nghiệp ha, về cái sự chính trực rồi kể cả trong công việc rồi trong cái cuộc sống cá nhân. Cái này thì có nhiều người người ta không có những cái thông tin cá nhân thì họ không public, nhưng mà có thể bằng cách nào đó thì mình có thể có được những cái thông tin này. Tại vì cũng có không biết có nhiều hay không, nhưng mà cũng có nhiều người rất là giỏi nhưng mà lại không tốt. Thì cái này có thể là các bạn cũng đã có chứng kiến rồi ha. Như vậy thì trong cái podcast ngày hôm nay đó thì Ngọc muốn chia sẻ với các bạn rằng là khi mà mình bỏ tiền ra mình chi tiêu hay mình đầu tư á, cái đồng tiền nó gắn liền với lại cái khúc ruột. Khi mà mình thấy lại cái đồng tiền là nó tương ứng với lại bao nhiêu cái giờ mà mình làm việc, bao nhiêu cái ngày mà mình làm việc, với cái số tiền đó mình có thể mua được cái gì, mình có thể chi tiêu được cái gì, hoặc là với cái số tiền đó thì những cái người mà khó khăn đó họ có thể làm gì được với cái số tiền đó, thì lúc đó mình mới thấy rằng là cái giá trị của đồng tiền nó quan trọng. Cho nên là làm DD, làm due diligence là quan trọng. Để sao cho mình không bị thiệt, nhưng mà còn quan trọng hơn là để không bị nó nói mình ngu ngơ nữa chứ, đúng không? Tiền mất mà còn bị gọi là ngu ngơ nữa đấy. Thì là cái chuyện mà mình làm due diligence rất là cần thiết ha, không chỉ trong đầu tư mà trong cái cuộc sống hàng ngày, trong các cái chi tiêu, trong các khoản đầu tư dù là lớn hay nhỏ, thì đấy là cái rất là cần thiết. Mà các bạn thấy rồi, mà thật ra thì làm due diligence này nó cũng đâu chỉ là trong cái chuyện chi tiêu đâu, đúng không? Thiếu cha gì, có những cái việc khác là mình cũng cần có thẩm định, cũng cần có làm due diligence nè. Ví dụ như là chọn bạn bè. Cái này là trong cái một cái podcast của Ngốc nói về làm gì ở trường đại học đó. Khi mà các bạn trẻ đó, thì trong trường đại học là mình cũng phải chọn các cái nhóm bạn mà mình chơi, đúng không? Rồi kể cả trong cái chuyện học hành hay là đi học nâng cao nghiệp vụ hay nâng cao cái gì đó thì cũng phải biết làm due diligence để chọn thầy nữa, chọn trường rồi chọn thầy. Nhiều khi trường xịn nhưng mà trong đó lại có thầy thầy giỏi, thầy dở, thầy bình thường ha, thì phải chọn thầy phù hợp nếu mà được chọn. Tại vì các bạn biết là ở nhiều trường hiện nay là người ta cho phép là mình chọn học cái môn đó với lại cái ông thầy nào, thì cũng nên làm cái due diligence ha. Rồi chọn bồ nữa, chọn ghệ đó, thì lúc mà chọn người yêu đó, thì đúng rồi, thì cũng phải làm due diligence là mình coi thử là mình có các cái trách nhiệm và các cái nghĩa vụ của mình về lâu dài mình có kham được hay không. Ngoài cái chuyện là mình bị say nắng, mình bị gọi là cool the food, gọi là chà, tự nhiên quên cái từ đã mất rồi, gọi là tiếng sét ái tình đó, có nghĩa là mình bị mê luôn ha, mình bị say nắng luôn. Nhưng mà sau đó thì mình phải làm cái due diligence là tính cách của mình có phù hợp hay không, rồi các cái khía cạnh khác của cuộc sống có phù hợp với người đó hay không, và quan trọng là về dài hạn thì là mình có kham được hay không ha. Đấy. Và đương nhiên nó còn nhiều các cái mối quan hệ khác nữa, ví dụ như là về đối tác, về làm ăn chung đó, các cái này nọ thì cũng cần có làm một cái due diligence ha. Mà để mà làm có một cái due diligence tốt và sau khi mình làm cái due diligence tốt đó mà để mà nó phát triển lâu dài đó, thì trong một cái podcast lần trước đó có ba cái mà cần đầu tư dài hạn thì Ngốc cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Các bạn có gì thì các bạn nghe lại nha. Voilà, cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã nghe đến hôm nay. Thì đó, bây giờ thì các bạn biết là tại sao mà sau một thời 2-3 tuần mà Ngốc chưa có làm cái podcast, là bởi vì Pháp nó vẫn còn lockdown và chỉ có cái thứ hai hôm rồi là các bạn nhỏ mới được đi học lại ha. Và phụ huynh mà ngang tuổi như là Ngốc đó mà ở Pháp này mà có con nhỏ đi học ở cấp 1 đó thì ai cũng hát bài là nó vui sao nước mắt lại trào. Ok, Ngốc cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn luôn khỏe và nhiều năng lượng. Hẹn gặp lại các bạn trong cái podcast lần tới nha. Mến chào các bạn.